một tuần lễ tôi ba ngày nghe bốn thời pháp, tụng hai thời kinh, ngồi thiền 15 phút, ăn một ngày ba bữa, tắm rửa ngày bốn lần. Tối thì ngủ dưới đất, cái này đúng là ăn chay hầm đất này. Rất là cái này rất là cảm động. Mỗi năm chỉ có một tuần lễ thôi, tức là khoa tu kéo dài một tuần lễ, mà quý Phật tử có người lái xe tới 6 tiếng hồ về đây để dự khoa tu, công đức rất là lớn. Thì thầy vừa xuống phi trường là cô Châu Ngọc đưa cho thầy một tờ giấy, thầy mới mở ra coi. Thì tưởng đâu là cái gì, thì tới là một bài thơ. Bài thơ, tức là cái bài thơ này cổ viết là cổ khôi trong cái thời khóa biểu mà thầy và hòa thượng gửi tới. Cổ gom những cái đề bài này vô trong một cái bài thơ. Thầy đọc bài thơ này rất là cảm động. Cho nên trước khi vào buổi giảng sáng hôm nay, thầy đọc bài thơ này để chia sẻ với đại chúng. Chứ là đọc bài thơ này, thầy là người đọc đầu tiên. Thầy cũng chưa đọc cho hòa thượng, tại vì mấy bữa nay bận quá, cho nên là thầy chưa đọc và chưa có post lên trên website để cho chia sẻ với đại chúng, không phải là chùa Hải Đức không, mà khắp nơi trên thế giới người ta vào, người ta đọc thơ và người ta chia sẻ với những người có mặt ở tại nơi này. Bài thơ này cô Châu Ngọc viết vào giữa đêm khuya. Tức là rút ruột rút gan để viết cái bài này. Quý vị nghe cho kỹ, coi thử cô này có viết cái gì. Kỷ niệm khóa tu mùa xuân năm Tam Bảo 2011, cùng về đốt ngọn lửa thiên, khóa tu Phật pháp tịnh thiền chuyển xoay. Đất thiên Bồ Tát đủ đề, tưới mưa giáo lý đắp xây cho người, truyền đăng tụng diệm khắp nơi. Mưa nguồn chất bể thương đời gian nan, tỉnh thức chân bước dặm ngà, tiếng chuông chùa sớm thênh thang ngập hồn. Bỗng lòng giáo núi hoàng hôn, dấu chân lưu lại dấu mòn tử sinh. Vai gánh trời đất mong manh, vẫn mang giải thoát đi quanh địa cầu. Di Đà có tháng dĩ sao, Quảng Khâm hòa thượng truyền ráo pháp lành. Cùng nhau niệm Phật nhất tâm, Bác Đại nhân giác thực hành chánh trí. Bồ đề tươi tâm từ bi, Phật pháp giáo hóa có gì phải than. Sống hạnh phúc chết bình an, một tuần tu học mở mang nhiệm màu. Duyên may gặp lại năm sau, thành tâm tu tập chờ nhau sinh về. Quán chánh niệm ở từng giây, thầy trò tương hợp còn hoài khóa tu. Chúc nhau ra khỏi mây mù, trăng trong nước lặng thiên thu mãi còn. Viết dưới mái chùa Hải Đức nhân vua tu học 2011, đệ tử trong học. Quý vị thấy hay không?
Quá hay.
Thầy đọc trong này thầy thấy có một cái câu này: dấu chân lưu lại dấu mòn tử sinh. Có nghĩa là, tức là dấu chân là mòn nhưng mà tử sinh là chưa ra khỏi, cho nên là cảm thấy buồn. Tỉnh thức chân bước dần ngàn, tiếng chuông chùa sớm thênh thang ngập hồn. Thầy đọc câu này thầy càng buồn hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì chùa Hải Đức mình chưa có chuông. Chưa có chuông. Cô nghe, cô này cô nghe vọng tiếng chuông từ bên quê nhà. Cho nên chùa Hải Đức của mình đây phải làm chùa nào chùa. Thầy mong là khóa tu năm tới thầy đến đây là có đại học chùa. Quý Phật tử ở đây phát tâm này, phát tâm gom một chút tiền làm đại học chùa để mà mình đại chùa. Chùa là phải có chung, triêu chung mộ cột. Có nghĩa là sao? Sáng là chuông, chiều trống. Sáng là trống chuông công phu, chiều là trống công phu. Nhưng mà chùa Hải Đức mình không có thầy cứu trị, cho nên là không có người hướng dẫn. Cho nên hôm nay nhân đọc cái câu thơ này, thầy rất mong là quý Phật tử mình gom lại chút tiền để lúc cái đại học chung nhỏ thôi đó, để chỗ học trên để hoạt động chung, thầy sẽ hướng dẫn các đệ tử trong chùa. Bên chùa thầy là một tuần lễ như vậy là có một cái team, một cái lớp người đọc chùa, tức là từ thứ hai cho tới chủ nhật mỗi chiều từ 6 giờ tới 7 giờ là có người về chùa đọc chùa, phát tâm đọc chùa, đến chung chùa để mà tạo cái phước duyên cho người sống và người chết. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng bồ đề sắc, ly địa ngục xuống hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tức là cái chuông mình dẫn lên là trên thì thông thiên đường, mà dưới thì địa ngục A Tỳ, trên thì trời sắc ô cánh, mà dưới thì địa ngục vô nhãn. Cái tiếng chuông nó rất là quan trọng. Thế là tiếng chuông là chùa sắp thêm thang gọi về, thì chùa Hải Đức mình chưa có chuông, cho nên là rất mong là có một tiếng chuông. Cho nên cô Diệu mới nói là chùa mình còn nghèo. Điều này cô Khánh Châu còn cũng đã thổn thức qua một bài thơ khác mà không biết là ai đọc chưa. Thầy tới đây thầy lập cái tờ báo xuân là thầy đọc, mà thầy lập từ trước tới sau thầy chưa đọc được con bài này. Thầy đọc mà thầy rất là cảm động, thầy rớt nước mắt. Cổ đặt cái tên là chùa nghèo. Thầy đọc cái tên chùa nghèo này đó là thầy nghĩ là cái chùa này ở Việt Nam, nhưng mà không phải. Chùa này là ở ngay giữa nước Mỹ. Chùa nghèo đành đạn là cái tên chùa nghèo. ở người Việt Nam mà đọc cái bài này làm sao người ta tin được mình ở trên thiên đàng, mà làm sao mà nói chùa nghèo, nhưng mà vẫn có chùa nghèo. Thầy không hiểu nổi. Để đọc bài thơ này đại chúng nghe. Cuối tuần thường lên quét dọn chùa, chẳng lòng thiền tự quá già nua, bình dị khiêm nhường cùng năm tháng cũ kỹ, trơ gan với nắng mưa. Bồ Tát Phật cười vui tỉnh tọa, long thần khuyên nhủ chớ xa hoa, nước nghèo dân khổ tiền không có, vật chất lo hoài chuyện ấm no. Chùa nghèo không thiếu lòng nhân ái. Cái câu này thầy sửa chữ không, thầy sửa bạn phép sửa lại chữ không, thầy không muốn dùng chữ chẳng ở trong này. Cái trong cái văn nói và văn viết đó, chúng tôi nghĩ là chúng ta không nên dùng chữ chẳng, chả hay là chẳng là không nên dùng. Chả có, chẳng có là không nên dùng trong cái ngôn ngữ của người đệ tử Phật. Nó rất là nặng nề. Chùa nghèo không thiếu lòng nhân ái, chớ có so bì phải trái sai. Câu này là câu xương sống của bài thơ này. Nhớ rằng Phật ở tâm thường trụ, chùa trách Phật vàng có cố tiến tu. Cố nhắc lại hai câu này. Nhớ rằng Phật ở tâm thường trụ, chùa đất Phật vàng cố tiến tu. Tủ tán phù du đời quá ngắn, vô thường chờ sẵn nhớ công phu. Quý vị đã thấy không? Xong vỗ tay tán thưởng luôn. Tủ tán phù du đời quá ngắn mà vô thường chờ sẵn. Chờ sẵn giống như hôm qua thầy nói là chờ sẵn là gì? Vé một chiều đang gửi tới. Mà cô này có dùng từ là vô thường chờ sẵn nhớ công phu. Sáng nay thầy nói rằng là sáng ăn bánh mì đường, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường cảm thấy đời vô thường. Sau đó anh Kiệt pháp nhân người Hồ Quảng nói rằng là tối liêm diêm rồi tối leo lên giường rồi nghe khá lương. Tức là cái người đệ tử Phật á, leo lên giường là cảm thấy vô thường, còn người đệ tử Phật á, là lá mặt chút xíu leo lên giường rồi là nghe khá lương, cái này là ngủ tân thủ nghe khá lương. Quý vị nghe cái bài thơ của cô cho Ngọc thấy cảm động. Quá cảm động. ai mà tin khi đọc bài thơ này là viết dưới mái chùa nghèo quá, Đức ở tại Hải Đức, ở tại tiểu bang Florida, trung tâm của nước Mỹ. Nhớ rằng Phật ở tâm thường trụ, mà chùa trách Phật và cố tiến tu. Quá hay. Cho nên nhờ cái chùa nghèo như vậy là mà quý Phật tử mới tới cho chùa giàu chẳng là quý vị ở nhà nghỉ lên. Phải không? Cho nên hai cái bài thơ này thầy chọn để đọc, cô trong đọc có làm nhiều thơ lắm. Cô này là xuất khẩu thành thi, mà sáng nay thầy mới tụng kinh xong thầy ra. Sáng nay thầy công phu xong thầy tới thầy tán dương công đức cổ. Thầy nói cô Trong Ngọc Gương ấy là bài thơ cô viết lại để thầy sẽ làm cho cô một cái trang riêng ở trên bản đức thầy, là trang thơ rất là đặc biệt, nhiều bài thơ hay lắm. Thơ hay là phải có cái người cảm nhận, chứ còn nó hay nhưng mà không có người cảm nhận thì cũng vô nghĩa, phải không? Chứ là phải có cái người đọc và giải thích thì mình mới thấy hay, chứ còn viết ra nó để chắc đóng trong phòng ai đọc đâu, cái bài thơ chùa nghèo là ai đọc đâu. Nhưng mà thầy đọc thầy thấy quá hay, rất là hay. Cho nên là cô Trong Ngọc, thầy nói trước đại chúng là cô gần lại mấy bài thơ của cô Trong Ngọc, cô rất là khiêm nhường. Cuối tuần thường lên quét dọn chùa, ta ai biết không? Ai biết là cái cô quét dọn chùa này là nhà thơ ở trong đó không? nhưng mà tim óc, những cái bài này là tim óc của một người để tự phẩm để mà ngồi viết xuống. Làm thơ không thấy đơn giản là phải tiêu hóa được cái giáo lý, chứ không phải là đặt bút xuống mới viết vậy. Biết làm sao mà viết được tụ tán phù du, đời quá ngắn mà vô thường chờ sẵn nhớ công phu, không có dễ viết nổi câu này. Phải là tu, phải hiểu giáo lý mới viết nổi cái câu này. Ở bên kia thì người ta viết là một tức liều tranh hai quả tim vàng, phải không? Nhưng mà bên này viết rằng là chùa thất thì Phật vậy. Quý vị thấy hay. Cho nên là cố gắng. Cái bài này đưa lên cái trang Phật Đản của trang nhà Phật Đức. Quý vị vào chiều vào chép xuống đại học. Rất là hay thầy. Cho nên thầy phải tán dương công đức của cô Trong Ngọc. Quảng Đức, quảngđức.com, quảngđức.com. Bấm vào cái hình của Đức Phật Đản, Đức Phật Đản sinh và xuống cái chùm thơ. Thơ thì sẽ có hai cái bài thơ này, bài thơ thầy mới đọc là của cô Trong Ngọc. Để mà viết xuống để học. Rất là hay. Tại thơ nó có hồn mà nó có cái chất giáo lý trong đó. Nó có nhiều người viết thơ nhưng mà đọc không được. Hôm rồi thì thầy hướng dẫn là bài Hành Trạng của Hòa Thượng Quảng Khâm, và chúng ta đã đi qua cái phần những cái lời khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm trao truyền đạo pháp lành ha. Thế thì Hòa Thượng Quảng Khâm thầy nhắc lại là sinh năm 1892 và viên tịch năm 1986 tại Đài Loan. Ngài sinh tại Phúc Kiến mà viên tịch tại Đài Loan. Được xem là một vị tu chứng. Khi mà viên tịch thì Ngài để lại 500 triệu đô la Đài Loan. Tức là các đệ tử khắp nơi trên thế giới gửi tiền về cúng dường cho Ngài. Cuộc đời của Ngài không tốt một đồng nào, tại vì không ăn nhiều, không mặc nhiều, không ngủ nhiều. Ăn thì ăn trái cây, không ăn đồ nấu trong bếp. 60 năm không đặt lưng xuống giếng chiếu, chỉ ngồi trên cái ghế mây thôi. Ngủ chút thôi. Mà sống tới 96 tuổi. 96 tuổi gì tưởng tượng, tức là không ăn nhiều và không ngủ nhiều. Mà lý do nào mà Ngài thọ vậy? Chỉ có bậc thánh mà chỉ có bậc thánh mới là như thế, thì hiện ra ở đời này. Chứ còn mình mà ăn như thế và mình ngủ như thế là mình chết sớm, không? Mình ăn một bữa rồi mình ngủ được là trong người thấy lo thấy lo lắng. Nhưng mà kỳ thực mình năm nay 50 tuổi thì mình ngủ là 25 năm rồi, mình ngủ hết một nửa thời gian trong đời mình. ngủ quá nhiều. Mà Đức Phật hồi xưa là ngủ một ngày 24 tiếng, chỉ ngủ một tiếng đồng hồ, nằm nghỉ lưng chứ không ngủ. Đức Phật không ngủ, chỉ nghỉ thôi, không ngủ. Quý vị đọc trong tập sách The Buddha and His Teaching của Đại sư Narada, và trong đó có một một bài viết về cuộc sống hàng ngày của Đức Phật. Từ sáng giờ dần cho tới chiều tối thì Đức Phật làm cái gì, làm gì, trong đó ghi rất là kỹ. Đức Phật và Phật Pháp ghi là chi tiết đời sống hàng ngày của Đức Phật. Nói lại, thế thì Hòa Thượng Quảng Khâm để lại 500 triệu Đại Loan là khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam. 20 tỷ đồng là khoảng bao nhiêu tiền tiền Mỹ? 20 tỷ đồng tiền Việt Nam là cái này là cái tin information là lấy trong tập sách của Hành Trạng của Hòa Thượng Quảng Khâm, do các sư cô chùa Linh Phước ở Lâm Đồng phiên dịch, là Đại Đức Giải Hiền, tức là bạn học của thầy, là thầy Hiệu Đức, và gửi và tặng cho Đại Nhạo Đức. Tập sách trước đây là Cảm Năng Tu Tập của Hòa Thượng Quảng Khâm, là do hội phiên dịch của Bà Phật Thành, là không có nói vấn đề này, nhưng mà tập sách gần đây công bố là khi mà Hòa Thượng tịch thì để lại 500 triệu đô Đài Loan, thì cái số tiền này Hòa Thượng cứ di chúc lại là chia cho 5 chỗ, và thì đó là 2 chỗ là Phật Quang Sơn và hội từ tế của Đi Sư Chứng Nghiệp, tức là hội từ thiện lớn nhất của Đài Loan. Đây là có những cái bệnh viện đa khoa và có chi nhánh là khắp thế giới, chi nhánh từ thiện khắp thế giới. Nơi nào mà có thiên tai là lập tức là ngày hôm sau là có hội từ tế này, ở châu Phi, ở bên Trung Đông, ở bên Ấn Độ, khắp nơi trên thế giới đều có chi nhánh của Ni Sư Chứng Nghiệp. Đó thì Hòa Thượng đã bảo các đệ tử phải chia đều cái số tiền này cho năm cái hội của Đài Loan, và có trong đó cũng có tiền gửi về Việt Nam để xây dựng các cơ sở từ thiện ở Việt Nam. Công đức của Hòa Thượng rất lớn. Thì Hòa Thượng là một cái người không có học, không biết chữ, nhưng mà khi tu mà đã phát huệ rồi thì ngài lầu thâm kinh điển, lầu thâm kinh điển. Cho nên cái đây là cái điều đặc biệt, nó điều đặc biệt ở trong Phật giáo. Tức là có nghĩa là đây là cũng là một ngài thể hiện ở trong Phật pháp. Nếu trường hợp mà không có cái thiện căn từ đời trước thì đời này cũng khó. Tức là ngài đã từng học qua rồi thì kiếp này sanh ra cuộc đời này chỉ là thị diện.
Lấy cái ly, cầm cái ly, lấy nước rồi, lấy cái ly.
Cái đó là thầy vượt qua cuộc đời của ngài ha. Và khi rồi đó mình nói qua cái phần ăn chay, ngài khai thị về vấn đề ăn chay, và thứ hai là bố thí, và thứ ba là nghiệp. Cái đó là hai phần đã nói qua, tức là ăn chay là thể hiện cái lòng từ bi, thể hiện cái lòng từ bi đối với chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết, chớ giết và chớ đoạt giết. Thứ hai là ăn chay là để chặn đứng cái nghiệp sát hại chúng sanh, chặn đứng cái quả báo là cắt, mổ xẻ, xào nấu về sau. Tức là bây giờ mình sát hại chúng sanh, mình biến chúng thành cái thực phẩm của mình, thì tương lai mình cũng sẽ trở thành con vật để mà bị cắt, bị xẻ, bị xào, bị nấu nước. Và trước đó là thầy có kể cái câu chuyện về cái ông Nicholas, ông Nicholas Burr là một người Mỹ đầu tiên bị chặt đầu vậy đó, để minh chứng cho cái việc là mình ăn cá là sẽ được cá trở lại. quý vị thấy các anh ta lại. Hôm qua thầy mới xem một cái video clip một đệ tử gửi tới, là một con cá sấu ở bên Indonesia nó ăn một người phụ nữ, ăn một phụ nữ là ăn vô trong bụng luôn, và sau đó người dân làng mới bắt được con cá sấu đó bắn chết, và người ta lấy ra người ta trọc bụng ra liền, bào trọc bụng để chi, để là cấp thời cứu cái cô nó ra, cứu cái cô đó trong bụng con cá sấu ra. Rồi quý vị tưởng tượng khi mà rọc cái bụng con cá sấu ra rồi, cái mà lấy đầu tiên là cái cánh tay, sau đó hai cái chân, rồi cái đầu, cái mình, ruột thì nó lầm thầm, thì làm sao cứu được nữa. Con cá sấu nó ăn, nó, khi mà nó táp vô trong người của nó cắn cái tay, nó ăn từng bộ phận. Mổ của cái bụng cá sấu ra thì còn nguyên hết. Và gia đình đứng một bên mà kêu trời thôi. Không thể tưởng được. Cho nên quý vị đừng có nghe nói câu ăn cá nó sẽ được cá ăn, là quý vị đừng có nói chuyện đùa, chuyện đó là có thật, thật sự là có. Những người mà đi vượt biên từ thanh niên 70, nửa thanh niên 70, 80 và giữa thanh niên 90 là điều chứng kiến cảnh đó, ăn cá sẽ được cá. Bây giờ mình ăn bò thì có bò ăn không? Bò không ăn nhưng mà con khác nó ăn mình. Cái đó là cái lý nhân quả nghiệp báo, nó sẽ là như thế, không có chạy đi đâu được. Cho nên là ăn chay là cái phương pháp chặn đứng cái quả báo, là đau đớn là cắt mổ xẻ về sau. Thứ ba nữa đó, ăn chay là tránh là ăn thịt của con cái, của bà con dòng họ của chính mình. Cái điều đó là chúng ta phải hiểu. Một ngày nọ đó, giữa đường phố Ninh Ba, cái gì biết Ninh Ba đó? Ninh Ba là một tỉnh ở trong tỉnh Tiết Giang, một thành phố thuộc tỉnh Tiết Giang bên Tàu. Và vị hòa thượng ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, gặp một cái đám cưới, thì thầy đứng giữa đám cưới, ngài chậm tay lại, ngài nói là đừng cười thay, chúng giết cha cưới bà cho cháu, chúng giết cha cưới bà cho cháu. Quý vị nghe được câu này không? Giết người cha mà cưới bà cho cháu, tức là hóa thân Bồ Tát Di Lặc, và ngài là bố đại hòa thượng, tức là một cái vị hòa thượng mang cái bao bố đó đựng cái gì, đựng kẹo, ai cho gì ngài cũng là phần lớn là kẹo ở trong đó, kẹo này là ngài cho con nít, tại tướng ngài bụng to mà má phúc đồng tiền, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Đó thì ngài mở miệng ngài la lớn như là chúng giết cha cưới bà cho cháu, thì trong đám cưới cũng quán lọt hết. Không biết là ông thầy chùa đã nói cái gì. Thì trong đám cưới nó cử một người ra hỏi, nó là tại sao một đám cưới nghiêm trang như thế mà sao mà sư phụ mà nói những cái điều mà xui sẽ giết cha là ai giết cha, là cưới bà là ai cưới bà. Thì hòa thượng bố đại nói rằng giết cha có nghĩa là sao, cái con heo mà rước dâu ở đây là chính là bố của chú rể, cha của chú rể. Cha chú rể chết cách đây 3 năm mà đầu thai là con heo ở trong gia đình này, 3 năm sau thì con heo này bị giết để làm cái vật tế. Còn cái cô dâu ở đây là sao? Cô dâu năm nay là 18 tuổi, là bà nội chết cách đây 18 năm, đầu thai qua cái làng bên cạnh. Nhưng mà bà nội này đó rất thương đứa cháu nội. Đứa cháu nội này lúc nhỏ rất là dễ thương, tay bóng, tay ẩm, nâng niu chiều chuộng. Lúc chết vẫn chưa hết thương, cho nên bà nội đã tái sanh trở lại. Để rồi mười mấy năm sau, cháu nội gặp lại bà nội, đem lòng thương yêu, để rồi hôm nay mới có cái kết quả hôm nay. nghiệp chướng trái ngang, cho nên hôm nay bà cháu lại gặp nhau trong cái đám cưới này. Cho nên ta nói là chúng giết cha cưới bà cho cháu lại như vậy. Quý vị nghe kịp không? Cho nên ăn chay, cái lý do thứ ba là tránh ăn thịt con cháu, thân nhân dòng họ của mình. Kiếp này là người thì họ trương, người thì họ vương, nhưng mà kiếp sau thì xuống làm heo, làm bò, làm ngựa. Làm sao mà mình biết được? Người đây mà, dòng họ đây mà bao nhiêu năm không gặp lại thì cũng là trở thành người dân nước lạ. Huống gì mà qua một kiếp khác, phải không? Nếu mà con cháu mà mình không có biết gia phả rõ ràng, cha mẹ không có nói rõ lai dòng họ, chỉ cần là ở khác thành phố là chúng có thể sẵn sàng cưới nhau về sống chung với nhau, thì cái điều ở Việt Nam xảy ra như cơm bữa. Nhưng mà Việt Nam mình thì cử ha, Việt Nam thì cử, nhưng mà người Tàu thì lấy chung trong dòng họ không có sao hết, quan hệ vui vẻ hết. Người Việt Nam thì ví dụ là ba đời hay mấy đời là không có được lấy nhau, nhưng mà người Tàu thì không, quan hệ lỡ thì lấy luôn không sao hết, quan hệ. Cho nên quý vị nhớ ba lý do ăn chay, ai hỏi là phải nói ra được cái lý do. Tránh quả báo, không ăn nhanh con cái của mình. Và bố thí, hòa thượng khai thị về bố thí. Bố thí thì giống như là mình đào giếng, càng đào sâu thì càng có nước, càng bố thí thì càng có tiền. Quý vị nhớ cái lời dạy của chư tổ, bố thí giống như là mình đào giếng, càng đào sâu xuống nước xuống dưới thì càng có nước, mà trúng cái mặt ngầm nước còn nhiều hơn nữa. Thì bố thí càng nhiều thì càng có tiền bạc. Chứ đừng có nghĩ là bố thí sẽ là nghèo khổ. Một cái người nghèo khổ ở trong đời này sẽ mãi mãi không bao giờ có một cái duyên lành nào, một cái nhân lành nào, nếu trường hợp người đó không khởi tâm bố thí, không khởi tâm cúng dường thì mãi mãi là nghèo khổ. Phải khởi phát thiện tâm ở nơi tấm lòng này, làm ngay trong hiện tại này. Khi mà mình khởi cái tâm lành lên là cái nghiệp của mình sẽ chuyển, nghiệp chuyển từ bên trong. Cuộc đời mình mà nó không thay đổi là bởi vì nghiệp mình không chuyển. Mình chưa khởi phát một cái thiện tâm nào trong này thì làm sao cuộc đời thay đổi được. Từ khi sinh ra cho tới ngày hôm nay là cuộc đời luôn luôn khó khăn, luôn luôn là bị chướng ngại, luôn luôn bị trắc trở. Bao nhiêu những khó khăn nó dồn vào cuộc đời của mình là bởi vì sao? Là bởi vì nghiệp mình chướng mình quá, là mình không thay đổi được. Ngày hôm nay mà gặp được Phật pháp rồi, mình cố gắng thay đổi, phát khởi thiện tâm, phải làm một cái gì đó để cuộc đời mình đã thay đổi. Ví dụ bây giờ cái quý vị đi chùa gặp được Phật pháp, phát tâm quy y. Quy y Tam Bảo là cái ngày đầu tiên mở cánh cửa cuộc đời, mà lật trang sử đời mình qua một cái chương mới. Mình đánh lễ Phật một lần, cúi đầu lễ Phật một lần, khởi tâm sám hối, cuộc đời mình nó thay đổi từ mình đó. Tức là phải có một cái gì đó chen giữa vào cuộc đời của mình thì nó mới thay đổi được. Chứ còn nói bây giờ tôi ở nhà tôi tu tâm thôi, tu tâm mà không cần phải đi chùa để làm sao mà thay đổi được. Nó phải có một cái động thái nào đó để nó thay đổi, chứ cứ ngồi trơ trơ như cục đất làm sao thay đổi được, không cách gì thay đổi được, phải khởi động nên nó mới thay đổi được. Mà bố thí là một trong sáu pháp ba la mật. Tất cả chư Phật chư Bồ Tát thành tựu đạo quả là phải bắt đầu từ hạnh bố thí. Đó là hạnh tu đầu tiên, hạnh tu đầu tiên bắt buộc. Chỉ tu hành bố thí không đủ rồi. Tại sao? Tại vì bố thí là đánh sạch cái tâm tham, là buông bỏ, rời bỏ tất cả ly sanh thị. Chỉ ba chữ thôi, ly sanh thị, lìa bỏ, tức là được cái niềm vui, mình bám chấp là có phiền não, có khổ đau, phải không? Mình có khổ đau là bởi vì mình bám víu, bám chấp ở trong đời sống này. Mình lìa bỏ gia đình thì không được là bởi vì ràng buộc. Cho nên chiều nay quý vị nói rằng là gia duyên còn ràng buộc, cho nên không về chùa xuất gia được. Cho nên hôm nay gặp duyên lành mới về đây tu Bát Quan Trai một ngày một đêm, mà mở miệng ra là nói là ràng buộc gia duyên. Không có ràng buộc thì cũng cố gắng nói cho ràng buộc, phải không? Không ràng buộc ông chồng thì cũng đang ràng buộc đứa con. Bây giờ con lớn rồi thì ràng buộc đứa cháu, mà không có ràng buộc đứa cháu thì cũng ràng buộc mấy cái biêu. Nó cứ mãi mãi là như vậy, nó có gì thay đổi đâu. Cuộc đời của mình từ khi nhắm mắt cho tới mở mắt, cho tới khi nhắm mắt là cũng là ràng buộc, không có gì thay đổi. Cho nên cái câu mà trong Thảo Bát Quan Trai là chúng tôi nghĩ là không nên nói là gia duyên ràng buộc. Bỏ, mình bỏ thẳng cái câu là đừng có nói ràng buộc gì hết. Đã được về đây rồi thì là lìa, chấm dứt. Bỏ mọi thứ bên ngoài cổng chùa, không có được đi vào đây, không có được nói ràng buộc ở trong này. Và cái điều thứ ba mà Hòa Thượng khai thị là về nghiệp, nghiệp báo. Nghiệp báo, nghiệp Hòa Thượng. Có người hỏi rằng định nghiệp có thể chuyển được không? Ngài nói nếu hiểu đạo, tin Phật, sám hối đến Phật thì định nghiệp có thể chuyển. Thầy đọc nguyên văn cái lời giảng giải của Hòa Thượng là thầy giải thích. Nghiệp cảm của mỗi người không giống nhau, không giác ngộ thì ở cõi Ta Bà mà cho là chốn cực lạc, chứ dồi bỏ trong nhà xí như người ăn thịt, đi mua gà vịt ở chợ thì lấy làm sung sướng. Khi hiểu ra rồi thì mới biết đó là tội lỗi. Người ăn chay nhìn thấy người ăn mặn mắc tội thì mới cảm thấy là ăn chay là hạnh phúc. Người đang hưởng phước thế gian tự cho mình là đang ở thế cực lạc, mà chẳng biết hưởng phước như vậy có vĩnh viễn hay không. Khi hết phước rồi thì khổ não và phiền não sẽ đến.
Quý vị nghe kịp không?
Nghiệp, định nghiệp có thể chuyển không? Câu hỏi. Hòa Thượng nói có thể chuyển, có thể chuyển nếu trường hợp biết tu và biết sám hối, có thể chuyển, có thể chuyển. Hòa Thượng khẳng định là như thế. Ở trong kinh Nikaya Đức Phật dạy con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, từ đó mà con người sinh ra. Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Cái đó là định nghĩa về nghiệp ở trong Đi Ca Dài. Nghiệp là cái gì đó mà nơi đó con người sinh ra, là chủ nhân ông của con người. Và trước đây đó mình chưa học, mình nói rằng là chủ nhân ông của mình là Thượng Đế, là đấng tạo hóa. Nhưng mà bây giờ mình học là mình thấy là chủ nhân của đời mình chính là nghiệp. Như chúng tôi nói, nghiệp không có sẵn, nghiệp chỉ có khi nghiệp do chính mình tạo ra. Và khi nghiệp đã tạo ra rồi thì nghiệp đó sẽ trở lại dẫn dắt cuộc đời, dẫn dắt cuộc đời. Cho nên mình nói là con người từ đâu mà có, và chết rồi thì con người sẽ đi về đâu? Thì cái đây là câu hỏi muôn thở của thế giới loài người. Ở trong đạo Phật mình thấy cái điều này rất nhiều người còn bàn cãi. Tại vì nó không có một cái câu trả lời rõ ràng về vấn đề này. Mình đạo Phật mình chỉ nói rằng con người từ nghiệp mà sinh ra, và khi đã giải quyết hết nghiệp rồi thì con người sẽ giác ngộ, không còn bị nghiệp chi phối nữa. Mình giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, không còn tái sinh vào cuộc đời này nữa. Chỉ đơn giản vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình đặt ra một vấn đề khác. Trước khi có mình thì nghiệp từ đâu mà có? Hay mà nói cái khác, con gà có trước hay trứng có trước? Không chắc, tại vì trứng có mới có con gà, mà trước khi có con gà thì trứng nó đâu có. Cho nên là cái đó là một vấn đề nan giải. Và cái điều đó Đức Phật đã ví dụ ở trong kinh, một người bị mũi tên bắn trúng, thì cái người này giữ mũi tên để kỷ niệm chứ không có cho người khác rút ra, coi như là ngậm đắng nuốt cay và hỏi cái cung tên này từ đâu bắn tới, cái tên này làm bằng chất liệu gì và tẩm thuốc gì mà bây giờ nó đau nhức như thế. Khi mà trả lời được câu hỏi rồi thì cái người này mới chịu rút mũi tên ra. Thì Đức Phật nói rằng đợi mà người ta đi truy tìm cái mũi tên này làm bằng vật liệu gì, rồi cái thuốc đã bào chế như thế nào, thì khi mà có câu trả lời đó thì người đã chết mất bắt rồi. Cho nên là không cần phải có câu trả lời. Nhưng mà cái bản năng của con người chúng ta là khoái trá ở cái câu trả lời hơn là lo tu. Mà thích để mà enjoy trước rồi đã, rồi cái chuyện tu tính sau. Cái kiểu của chúng sanh là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề là tu để mà chuyển nghiệp. Mà khi mà chuyển nghiệp rồi là mình sẽ thấy đường đi lối về của mình. Thấy đường đi lối về của mình. Nghiệp á thì nó có nhiều cái khác nhau. Như chúng tôi trình bày vừa rồi, nghiệp nó phát xuất từ thân, từ khẩu và từ ý. Nghiệp thì có nhiều loại khác nhau. Thứ nhất là thiện và ác nghiệp. Thiện và ác nghiệp. Thứ hai là tập quán nghiệp. Thứ ba là tích lũy nghiệp. Thứ tư là cực trọng nghiệp. Và thứ năm là cận tử nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp là, tức là trong cuộc đời của mình là bao vây giữa ác và thiện. Mình sống 24 tiếng đồng hồ là bao vây giữa hai thứ này. Phút trước thì thiện, một phút sau thì ác. Thiện ác luôn luôn bao vây chúng ta, không có lúc nào mà không có bị chi phối hai cái thứ này. Phút trước thì nghĩ thiện mà phút sau thì nghĩ ác. Thiện ác là luôn luôn đang xen ở trong ý nghĩ của chúng mình. Trong thiện có ác mà trong ác có thiện. Nếu là mình có tu á, rồi mình đưa vào giáo lý đạo Phật để mà mình quán thấy cái nào thiện cái nào ác, cái nào ác cái nào thiện. Cho nên là bây giờ mình là đại tử Phật rồi thì mình nương vào năm giới, mình nương vào 10 giới để mà mình phán xét. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời thiêu dở, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê, thì đó là thiện. Và ngược lại những cái này gọi là ác. Cái nào đem niềm vui đến cho người, đem hạnh phúc đến cho người và cho mình thì đó là thiện. Đem niềm vui đến cho mình mà đem khổ đau đến cho người thì đó là ác. Mình phân lẻ cái điều này được không? Được chứ. Được, nhưng mà đôi khi mình làm không được. Tính sao có lợi thì làm, mà chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, phải không? Miễn sao mà bỏ tiền vào túi là được. Còn khổ đau bất hạnh cho người thì mặc kệ, phải không? Dù đó là Phật tử. Dù đó là Phật tử, Phật tử vẫn manh tâm làm ác, vẫn đem khổ đau tới cho người, thì cái đây là ác, cho nó cái thiện. Thiện nhiều ác ít thì mình làm. Ví dụ bên trong ăn chay có ác không? Cho nên thầy nói là trong thiện có ác là như vậy. Trong thiện có ác, mình ăn chay vẫn là tạo nghiệp ác. Là bởi vì mình ăn, mình cắt đầu cắt cổ rau cải mình ăn vẫn là ác. Rau cỏ kia vẫn có tâm linh, nhưng mà cái tần số tâm linh nó mỏng. Sát sanh là sát sanh thực vật. Cho nên những người mà thích ăn măng á, là tội ác nhiều hơn là ăn cải. Cho nên mấy bữa nay là thấy chùa mình chưa ăn măng, thấy ăn cải xanh thôi, là thầy cũng hoan hỷ.
Thầy
bản thân thầy là thầy rất thích ăn măng.
Ăn măng
tại vì cây măng nó to hơn cây cải,
cây măng nó cái mà măng nó phát triển rất là nhanh, cây măng nó phát triển rất là nhanh là mình cắt đầu vô mình ăn, thì không tạo nghiệp ác là cái gì?
Thưa thầy, con cũng chia sẻ cho cái thực vật, cái cây cỏ, con người mình có linh hồn thần thức thì cây cỏ nó vẫn có giác hồn, bằng chứng của người bác và miền Trung. Khi mà chủ nhân chết đi thì những cái cây đó đều bị tan, nếu cây nào không bị tan cho chủ, cây đó héo chết.
Đúng rồi, cho nên là đệ tử mà hiểu đạo, cây cỏ đều có
giác hồn,
cho nên mình phục nguyện bút khuya đó, tình dữ vô tình đồng viên trụ trì. Tình là hữu tình chúng sanh, vô tình đây là chỉ có chỗ cỏ cây hoa lá trời mây non nước, cái đó là gọi là vô tình chúng sanh, cho nên chúng sanh vô tình, tức là chúng sanh không có tình cảm, còn chúng mình là chúng sanh có tình cảm. Cho nên là trong cái bài phục nguyện là buổi tụng kinh của mình là tình dữ vô tình đều trong thành Phật đạo, cho nên ở nhà quý Phật tử mà tụng kinh phải là thuộc cái bài phục nguyện để mà hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh ở xung quanh mình. Cho nên là thiện và ác đối với người đệ tử mình rất là khó. Cho nên là mình cứ theo cái nguyên tắc chính là cái nào là thiện nhiều, ác ít thì mình làm. Chứ còn mình bây giờ mình nói ăn chay mà cũng tạm nghiệp về thôi, mình nhịn đói mà chết cho rồi. Ủa bây giờ hết đụng chân đụng tay là tội, là tạo nghiệp. Không có cái nào mà không tạo nghiệp hết. Đốt hương trên chùa này cũng tạo nghiệp mà. Ủa đốt hương là không ô nhiễm môi trường sao? Ô nhiễm môi trường chứ, làm cho tầng ozone nó mỏng đi chứ. Cho nên là giảm đốt hương cũng là bảo vệ môi trường. Cho nên là Lạt Ma Giá Si Tây Tạng là ngài biết như vậy, cho ngài không có đốt hương mà ngài xịt dầu thơm. Sáng lên xịt cái là tụng kinh khỏi đốt hương. các vị Lạt Ma Tây Tạng là rất là modern. Tại vì sao đốt hương là xong hương để cúng dường cho Phật, để thay vì người ta làm sẵn cái mùi thơm rồi thôi mình cúng dường Phật cho rồi. Còn mà thầy cũng thích cái cách của ngài Lạt Ma Giá Si. Tất nhiên là Lạt Ma Giá Si đã viên tịch năm 1984 và 85 đã tán sang qua bên Tây Ban Nha, cũng là một vị Lạt Ma tu chứng. Có dịp thầy sẽ kể chuyện ngài Lạt Ma Giá Si cho đại chúng. Cái nghiệp thứ hai là tập quán nghiệp. Thứ hai là tập quán nghiệp là cái gì? Tức là cái nghiệp làm theo tập quán, làm theo cái thói quen là cái gì? Tức là cái nghiệp này mình làm theo cái kiểu truyền thống gia đình xưa bày nay vẽ. Đám dỗ Việt Nam mình là ngã bò ngã heo ra cúng. Bây giờ mình con cháu á, mình cưỡng lại nội được không? Rất là khó. Tức là mình làm theo cái đó là gọi là tập quán. Tập quán là truyền thống nghiệp, không thay đổi được, xưa bày nay vẽ. Mà cái nghiệp này là cái nghiệp của gia đình, mà mình ở trong cái gia đình đó mình phải chịu. Giết bò, giết dê, giết trâu ra để mà tế, để mà cúng. Trước thì cúng, sau thì bày ra ăn. Phần lớn là ăn cho người sống là chính, cúng đâu không biết. Cho nên cái người đệ tử nhìn vào là mình thấy là đây là cái trò cười của thế gian thôi. Rất là tội nghiệp. Cho nên là phúc báo cho chúng mình là đệ tử Phật. Rồi thứ ba đó là tích lũy nghiệp. Tức là cái nghiệp tích lũy từ xưa cho tới bây giờ. Tích lũy. Cuộc đời của chúng mình ai cũng có tích lũy nghiệp hết. Và cái nghiệp tích lũy là từ quá khứ nó dẫn tới hiện tại và từ hiện tại dẫn tới tương lai. Từ lúc mà ra đời cho tới khi nhắm mắt, mình tích chứa cái nghiệp tạo của mình khổng lồ, cất bước chân lên là đã là tạo nghiệp, mở miệng nói là đã là tạo nghiệp, khởi ý niệm lên là đã tạo nghiệp, một lời nói ác rớt ra khỏi miệng là một quả báo ác đã có sẵn chờ mình từ rồi. Mình khởi lên một cái niệm ác là một cái quả báo ác đã có sẵn ở nơi đó để chờ mình tới rồi. Cho nên ngay trong đời sống này mình đã vẽ ra đời sống của mình ở tương lai rồi. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng sau khi chết rồi mình mới có một cái đời sống khác ở bên kia, không phải. Ngay hôm nay ngay giờ phút này mình đã có một đời sống khác rồi. Khi tắt thở là mình chỉ dọn qua thôi. Thầy nói như vậy để quý vị dễ hiểu. Bây giờ mình đã có một căn nhà sẵn đâu đó rồi, căn nhà tranh hay căn nhà ngói, hay là một cái chuồng heo. Ủa, câu chuyện hồi nãy thầy kể đó, chúng giết cha cưới bà cho cháu đó. Bây giờ thầy ở lầu sông gác tía, nhưng mà tắt thở rồi thì xuống cái chuồng heo mà nằm. Cái điều đó nó rất là đơn giản, chỉ là một sát na thôi. Một sát na mà theo đại trí độ luật đó là 1.972.000 lần sanh diệt. Một cái sát na trong đạo Phật là tính cái độ mà đo lường thời gian nó nhanh tới mức độ như vậy. Một tích tắc thôi là thần thức của mình sẽ gửi xuống làm heo, làm bò, làm ngựa. Rất là nhanh. Cho nên á, quý vị lưu ý cho rằng ngay trong đời sống này mình đã tuần tự vẽ ra một cái đời sống, một cái ý nghĩ, một cái lời nói, một cái cử động là một cái nét vẽ cho một cái bức tranh của đời sống, một bức tranh. Và cái thở cuối cùng là một cái phết cuối cùng cho cái bức tranh đó, là một bức tranh toàn diện cho cái đời sống sau. Và mình chỉ dọn qua thôi, có sẵn rồi, không cần phải là làm thêm gì nữa. Cho nên á, tới khi mà mình tắt thở thì Tổ Quy Sơn nó nói một câu mà phủ phàng là lâm khác quật tỉnh hề vi. Quý vị ghi câu này xuống đạo: lâm khác quật tỉnh hề vi, có nghĩa là gì? Đến khi khát nước thì đào giếng để làm gì? Đó. Ngài nói cái câu đó tức là mình đã dọn chuồng sẵn rồi, bây giờ người ta chỉ lùa mình vô thôi. Bây giờ không sửa lại được, đã làm sẵn rồi. Bây giờ có đào có nước thì chăng nữa thì cũng không uống được. Cho nên những cái lời của chư tổ nói giống như là một cái ngọn roi. Ngọn roi mà cảnh cáo mình rất là đau đớn. Những cái lời của Tòa Thượng Quảng Khâm nói đó, là rất là khó nghe, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Trung ngôn là những lời nói ngay thì nghe nó chói cái lỗ tai, nhưng mà mình không nghe là không được, phải không? Không nghe là không được, nghe để mình tiến tu. Thứ tư là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là một cái loại nghiệp quá nặng. Những người nào tạo những cái nghiệp này là tạo xong là chết liền, chứ không ở lâu, không ở lâu trên đời, gọi là cực trọng. Tạo xong nghiệp này là chết, coi như là tức thì chết, thời gian rất là nhanh. Ví dụ là cực trọng nghiệp là trong kinh nói là gì? Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, xuất Phật không biết. Những người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật ra máu, những người là thân Phật ra máu là bây giờ Phật đã qua đời rồi, Phật đã viên tịch, đã nhập diệt rồi, thì bây giờ mình vô mình phá chùa, đặt tượng, đốt kinh, thì cái đó là cũng là một cái hình thức xúc phạm pháp luật. Và những người làm những cái hành động này là họ chết rất là nhanh. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá họ tăng, quý vị thấy những cái người mà thầy vừa đọc là họ chết rất là nhanh, cái quả báo nó tới tức thì. Có nhiều người học máu ra chết, có nhiều người ra đường bị xe cán chết, có nhiều người là bị pháp luật thế gian trừng trị tử hình, đại khái như vậy thì gọi là cực trọng. Phá, cái đó là cũng là hình thức phá hòa tăng, làm xáo trộn sinh hoạt của là tăng chúng, là cuộc đời của những người này là cùng mạng và đi xuống, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Và cái cuối cùng là cận tử nghiệp, tiếng Anh gọi là near death experience, tức là cái nghiệp này không có sẵn, chỉ xảy ra trong cái thời gian mà mình gần chết, vài ngày gần chết, gọi là cận tử, gần cái lúc mà mình chết, cái nghiệp mà gần lúc mình chết,
Xin lì lặp lại bằng tiếng Anh này.
Near death experience. Experience tức là kinh nghiệm gần lúc chết. Near death experience. Tức là cái nghiệp xảy ra xung quanh cái chết của mình. Và cái nghiệp này rất là quan trọng. Bốn cái kia đều quan trọng nhưng mà cái này càng quan trọng hơn. Ăn chay 30 năm ha, ăn chay 30 năm nhưng mà gần tới chết là đòi ăn hộp vịt lộn. Cái đó là gì? Cận tử nghiệp. Ăn chay 30 năm, ăn chay trường 30 năm mà gần chết đòi ăn hộp vịt lộn. Cái đó là nghiệp chướng trái ngang không? Mà điều đó vẫn xảy ra như thường. Hấp hối đòi ăn hộp vịt lộn thì gia đình nó đem hộp vịt lộn vô chỉ đập rồi rắc muối tiêu lên là người đó nhắm mắt ra đi, chỉ cần nghe cái mùi thôi. Chỉ cần nghe mùi là ra đi. Cho nên quý vị cẩn thận, cẩn thận đừng có tập ăn hộp vịt lộn.
Mùa Vu Lan năm 1963, cả nhà con ăn ăn chay hết. Mẹ con ăn chay, chỉ có ba con nó đòi mẹ con là phải cho ăn mặn, ăn thịt. Tại vì ông uống bia uống rượu cả ngày, con là khi nào có bữa ăn phải có bia thôi. Thì con nói mẹ à, hôm nay là ngày lễ Vu Lan hồi hướng công đức cho ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội. Thì con về con lấy cái mấy thịt ra cũng cùng đã hết. Vậy cái việc làm con có tội hay không?
Dạ, rất là tốt. Có tội ngay trong lúc đó nhưng mà hưởng phước về sau. Có tội trong lúc đó nhưng mà hưởng phước về sau là có tội là bởi vì bất nghịch ý, tức là nghịch ý với bố của mình. Thì anh sẽ lãnh cái hậu quả là sẽ được nghịch ý trở lại. Ủa, chứ sao nữa? Tức là tất cả mọi hành động trên thế gian này đều có cái hậu quả. Every action have reaction after that. Reaction, action and reaction.
Yes, sir.
Cho nên nghiệp là cái gì? Nghiệp là một cái hành động có tác ý. Tác ý qua thân, qua khẩu. Tức là ý có nghĩ thì miệng mới nói và tay mới hành động. Cái đó mới tạo nghiệp. Thấy chưa? Ví dụ một cái người khởi tâm đốt nhà người khác, cầm lửa đốt nhà người khác, phúng quả giết người, thì cái quả báo của người này là sẽ bị chết người và nhà của họ sẽ bị cháy. Tức là cái quả báo nó sẽ trả lại tương tự như vậy. Cái đó là cái người phúng quả giết người. Bây giờ một người vô tình đốt nhà, sáng nay mở bếp lên để mà nấu cà phê trước khi đi làm, nhưng mà coi đồng hồ là trễ cho nên là lật đật chế cà phê xong rồi quên tắt bếp. Đi ra khỏi nhà thì bếp nó cháy, bếp nhà mình nó cháy qua nhà người khác, cháy hàng trăm ngôi nhà. Thì cái này là vô tình đốt nhà. Như vậy có quả báo
không?
Có quả báo. Có quả báo, nó sẽ trả lại tương tự như vậy. Thì cái người này vô tình đốt nhà cho nên là họ không có cố tình giết ai. Cho nên là bản thân họ không có chết nhưng mà nhà của họ bị cháy. Và cháy nhiều lần về sau, tại vì họ đốt nhiều nhà khác nhau. Ủa, họ đốt một lần 100 ngôi nhà mà. Thì bây giờ nhà của mình sẽ được cháy 100 lần thôi. Cái quả báo nó sẽ trở lại tương tự như vậy. Có quả báo nhưng không đọa xuống địa ngục. Quý vị là để ý cái chỗ là vô tình tạo nghiệp và cố ý tạo nghiệp. Tức là vô tình tạo nghiệp, ăn chuối xong vứt vỏ chuối ra ngoài đường mà không rút cái sọt rác, bà già đi té gãy chân. Ủa, thì cái hành động bà già gãy chân này không phải là cố ý của cái người vứt vỏ chuối đó, nhưng mà do cái người này là cẩu thả và ngu si. Thì ngu si và cẩu thả để mà tạo nên cái nghiệp này đưa ta gãy chân là hậu quả nghiêm trọng. Thì quả báo làm sao? Người này cũng là sẽ bán thân trở lại thôi. Cũng là ngày kia là cũng là trợt gãy chân trở lại. Và gãy chân và thời gian lâu hơn bà già này thì 3 năm chứ bà người này có thể 30 năm. Cái hậu quả nghiêm trọng là như vậy. Là bởi vì sao? Để mà cảnh báo là bữa sau ăn chuối quan hệ kiếm sổ nét bảo là hút thuốc, không có chịu dùng tàn mà vứt vào trong bụi để mà cháy rừng. Mà cháy rừng là một hậu quả nghiêm trọng, thì cái quả báo người này là không thể lường được.
A Di Đà Phật, con đang bị lấn cấn, khúc mắc cái vấn đề luật nhân quả của Đạo Phật. Xin thầy giải thích con rõ ràng trên cấp độ của Thiền học Phật giáo với lịch sử Việt Nam. Đưa ra lý, phải nói là Lý Thái Tổ là vị vua cả triều đại 216 năm rất là có công với Phật giáo, xây chùa chiền này nọ, rồi cúng dường biết bao nhiêu tăng ni làm chùa chiền với tổ quốc là Phật Tống Bình Chiêm. Thế mà cuối đời của nhà Lý, vua Vũ Thứ Chinh là Lý Chiêu Hoàng, thì Trần Thủ Độ đã không nương tay giết Thái Thượng Hoàng là Trần Huệ Tôn, giết ở chùa Chánh Giáo, nói dài và ngư dù cổ thì vụ tình thế. Chưa hết, Trần Thủ Độ lại bắt 478 hoàng thân quốc thích của nhà Lý ở Thái Ấp, Bắc Ninh. Khi đăng tế Thái Miếu thì dịch sập xuống chết. Như vậy cái tội Trần Thủ Độ là tội chạy trời. Thế mà tại sao Trần Thủ Độ lại ung dung sống tới ngày chết? Và triều đại là Trần là vua tới 175 năm nữa, cho từ Trần Thái Tông đến tới Trần Phi Lê Thái Di Đà Phật.
Cái nhân quả của Đạo Phật mình phải lòng, phải nhìn cái tầm nó rộng hơn. Nó có ba vấn đề. Thứ nhất là hiện báo, thứ hai là hậu báo, và thứ ba là sanh báo. Nếu mà chúng ta hiểu được ba cái đặc tính này của nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Vấn đề nhà Lý và nhà Trần chúng ta không có thể hiểu trong vòng 200 năm hoặc là 300 năm, mà phải hiểu lại dài hơn nữa thì mình mới mở được vấn đề. Hiện báo tức là mình tạo nghiệp là quả báo nó tới liền, tức là ngay trong hiện tại. Chờ giết người là phải đền mạng, chứ không có oan đê gì hết. Và là hậu báo tức là bây giờ giết người nhưng mà cái 30 năm sau mình mới đền mạng. Nó có những cái khúc mắc trong vụ án này, hoặc là cái người đó có thể là trốn thoát bằng cách nào đó, nhưng mà 30 năm sau là vẫn phải đền mạng. Và sinh báo tức là một cái quả báo giết người hiện tại, nhưng mà cái quả báo nó sẽ sanh sôi, nó nảy nở ra, không những cái người đã chết mà bà con dòng họ của họ cũng ảnh hưởng, vợ con người đó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì một cái vụ giết người này nó làm cho mình giết một cái ông cha là ảnh hưởng tới bà vợ, ảnh hưởng tới đứa con sẽ thất học, vợ sẽ đối khổ, sẽ đau khổ, sẽ phiền buồn, sẽ đủ thứ trong gia đình này. Thì những cái quả báo này là cái người kia sẽ chịu trách nhiệm, gọi là nó sinh báo. Nó nhiều cái vấn đề phức tạp sau lưng và xung quanh một cái nghiệp mà mình đã tạo ra đó. Cho nên là một cái nghiệp tạo ra không có nhất thiết là có mặt trả báo ngay trong tức khắc, và nó còn có cái thời gian. Cho nên là cái câu trả lời của thầy là tạm thời là giải quyết như vậy. Cho nên là trong Đạo Phật có nói tới bốn cái phạm trù mà chúng ta nếu được mà chưa có chứng ngộ thì không có giải quyết được. Thứ nhất là Phật tăng, thứ hai là thế giới tăng, thứ ba là dị thục quả, và thứ tư là trạng thái niết bàn. Quý vị nhớ bốn cái điều này không? Bốn cái điều này một cái người thường như chúng mình chưa có đạt đạo đại ngộ không sờ mó tới được. Phật tăng không biết tới, thế giới tăng không ai biết tới, dị thục quả tức là cái sự thay đổi của kết quả của nghiệp, và thứ ba là trạng thái niết bàn chứng đắc. Ẩm nhân như nhân, ẩm thủy thì nó lãnh tự tri, như nhân ẩm thủy nó lãnh tự tri, tức là như cái người mà uống nước nó lãnh tự biết. Quý vị uống nước thầy biết không? Không. Chỉ có tự mình cảm nhận được cái nóng cái lạnh thì cái người chứng đắc niết bàn quả giác ngộ tự họ biết, thì sẽ không nói được, không thể nói được. Cho nên là muốn biết là phải ráng ngồi xuống để niệm Phật, phải tu, chứ cũng không rất khó. Cái pháp của thế gian á, đều là đối đãi, đều là ở trong cái mức độ đối đãi và tương đối thôi. Mình không thể nào mà tìm cái sự tuyệt đối ở trong các pháp của thế gian. Và thầy nói lại là mỗi hành động, mỗi nghiệp quả mà mình tạo ra đều có cái hậu quả theo sau. Đều có theo, những cái hậu quả nó theo sau. Cứu nhất miêu cứu vạn thử, tức là giết một con mèo thì có thể cứu được một bầy chuột. Thả một cái bơm để mà cứu cả một cái thế giới này. Thả một hai cái bơm ở Hiroshima và Nagasaki là giết hai thành phố Nhật để mà cứu một số quốc gia ở thế chiến thứ hai, phải không? Nhưng mà cái hậu quả đó rất là nghiêm trọng, và nước Mỹ vẫn phải chịu trách nhiệm về những cái hậu quả đó. Sớm hay muộn nước Mỹ vẫn chịu. Thì cái đó là lịch sử sẽ trả lời cho chúng ta. Và Việt Nam mình là chiến tranh triền miên từ quá khứ, từ khi mà lập quốc gia tới bây giờ, có khi nào mình yên đâu. Không, thời chiến cũng là đau khổ mà thời bình cũng là khổ đau, không có lúc nào mà mình yên hết. Cho nên là mình cứ bình tâm mà mình tu tập thôi. Mình tu tập để mình giải thoát thôi. Còn cái việc của thế gian thì triền miên đau khổ. Cho nên là chúng cố gắng. Cái thời gian của thầy là nó quá ngắn thời gian, bây giờ gần hết giờ. Gần hết giờ mà mình nói chưa hết vấn đề. Thầy muốn nói cho nó hết cái vấn đề nghiệp này nó còn quá nhiều vấn đề để mà nói. Cho nên là nghiệp là một cái mặt khác của nhân quả và nghiệp báo. Nói đủ là nhân quả nghiệp báo. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng mình đều để lại những cái hậu quả nghiêm trọng. Cho nên ở trong nhà thiền là ai mà vào trong nhà thiền tu là phải thuộc là tỳ ni nhật dụng thiết yếu 52 bài kệ. Để làm chi? 52 bài kệ này đó giúp chúng mình giảm thiểu tối đa cái nghiệp hàng ngày mình tạo ra. Cho nên quý Phật tử ở nhà vẫn phải học tỳ ni nhật dụng thiết yếu. 52 bài kệ này thuộc lòng để giúp chúng mình không có phải tạm biệt nữa. Từ khi nhắm mắt, mở mắt ra buổi sáng cho tới khi mà lên giường ngủ là có những, mỗi cái hành động như vậy đều có những cái bài kệ theo sau để mà giúp chúng ta chánh niệm tỉnh thức để mà không có tạm biệt. Cho nên quý Phật tử vào trong cái trang luật của trang nhà Quận Đức và bấm vào cái tập sách gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, download xuống 52 bài kệ này là học. Mở mắt ra nằm trên giường thì miên thị ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết quy giác châu của thập phương, bước chân xuống giường tùng tri dần đang trực chi mỗi nhất thiết chúng sanh từ họ vào những ưu tục hạ tác gia hình nguyện viên tức thời sinh tịnh đầu án dẫn đến cuộc liên hóa hành. Tức là mỗi bước chân đi, bước chân xuống giường xỏ chân dép rồi bước chân đi, nhường cử ưu túc đương nghị chúng sanh xuất sanh từ hại của chúng thiện pháp, vào trong nhà xí, đại tiểu tiểu thời đương nghị chúng sanh xuất sanh từ hại của chúng thiện pháp, lấy nước rửa mặt dĩ thị tại diện đương nghị chúng sanh, đắc tịnh pháp môn vĩnh vô cô diệt, lấy nước rửa tay dĩ thị tại diện đương nghị chúng sanh đắc thanh tịnh thuộc họ trì Phật pháp. Tức là mỗi cái đều có cái bài kệ kèm theo để mà chúng ta tận trừ cái nghiệp báo theo sau. Quý vị hiểu không? Tức là luôn luôn điều chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái nghiệp của mình nó không có tăng trưởng. Cho nên thầy nói là nhất cử nhất động đều là tạo nghiệp, và cái nghiệp này gọi là những tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp. Và tập tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp là nó sẽ dẫn tới là cận tử nghiệp. Cái tập quán nghiệp như thế và cái tích lũy nghiệp như thế, cho nên cái kết quả nó sẽ tạo ra là cận tử nghiệp. Nó là phải nhiều lời như vậy. Cận tử nghiệp là sao? Tức là mình muốn cái lúc mà mình chết đó, là an ổn, nhẹ nhàng, biết trước giờ chết, phải không? Ai cũng muốn như vậy. Một đời không đào luyện nội tâm, không tu tập thì làm sao mà lúc chết an ổn, nhẹ nhàng ra đi được. một đời ăn thịt béo uống rượu nồng, nghĩ ác nói ác làm ác thì làm sao mà cuối cùng mà an ổn ra đi được. Cho nên là cuối cùng là phải vật vã ở trong mà 49 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là nguyện thứ 18 là một đệ tử mà tới lúc chết mà chánh niệm tỉnh giác mà niệm được 10 câu niệm Phật thì ta sẽ tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc của ta. Chỉ 10 câu thôi mà niệm nổi không? Lúc đó niệm không nổi là cận tư nghiệp đã xin đưa tới, lúc đó bị trúng gió cứng lưỡi làm sao niệm được. Thân thì đau đớn, tâm thì tán loạn thì làm sao mà niệm Phật được. Cho nên cận tư nghiệp, tại vì cái tập quán niệm mình làm ác, cho nên cận tư nghiệp nó sẽ đưa tới, nó không cho phép mình làm những cái động tác trước khi mà mình ra đi. Có nhiều người bệnh liệt giường 3 tháng trời trước khi ra đi, làm sao mình niệm Phật được. Lúc đó mà nghe là Phật còn phiền não nữa, tại vì cái nghiệp nó là như vậy. Có nhiều người mà nghiệp quá nặng, cho nên là tới lúc chết người ta tới khai thị, người ta tụng kinh niệm Phật cũng chịu, không quan thiện, không quan thiện. Còn cái người mà nghiệp nhẹ đó, lúc mà niệm Phật nhẹ nhàng ra đi thì người ta quan thiện. Còn cái những người mà nghiệp nặng á, tới lúc đó mình niệm Phật người ta còn giận hơn nữa. Tại cái nghiệp chướng nó bắt buộc cái người đó là phải như vậy, nó đẩy đưa người đó là phải như vậy, nó đau khổ như vậy. Cho nên cái cộng tư nghiệp này nó quan trọng. Làm một đời làm thiện như hồi nãy thầy nói, một đời ăn chay trường, nhưng mà tới những cái giờ phút chết là đời ăn mặn. Thì cái điều này là nó đã từng xảy ra rồi, đã từng xảy ra rồi. Cho nên là mình đừng có hung tập, đừng có tập quán và đừng có tích lũy miệng. Miệng thì ăn chay nhưng mà lòng thì nghĩ mặn, thì cái này là càng nguy hiểm. Cho nên là cái đó là gọi là tích lũy, tức là mình không có rút ra. Để rồi cuối cùng là cái chủng tử mạng nó trở lại, chủng tử mạng nó trở về. Cho nên là phải clear ngay từ đầu, phải clear hết để rồi mình ra đi nhẹ nhàng, chứ còn không thì nó vướng view. Cho nên khi mà mình hiểu đạo rồi phải cẩn thận trong từng lời nói, cẩn thận trong từng ý nghĩ, cẩn thận trong từng hành động. Đừng có dễ vui, đừng có dễ vui khi mà mình đã hiểu đạo rồi. Có nhiều người hiểu đạo rồi thì dễ vui, xem thường là chết. Một cái câu chuyện mà thường kể ở trong nhà chốn nhà thiền là ông già chồn. Quý vị nghe chuyện ông già chồn, cái này là một cái câu chuyện thầy kể để quý vị hiểu là mình xem thường. Khi mà hiểu đạo là vẫn xem thường. Sau buổi giảng của tổ Bạch Trường, đại chúng ra hết, hòa thượng còn ngồi lại, thì có một ông già ngồi cuối giảng đường mới đi lên quỳ trước đây đánh lễ hòa thượng. Hòa thượng nói là ông là ai? Ông già nói là bạch hòa thượng, con không phải là người. Thì ông làm ông hòa thượng cũng hết hồn. Ông già tóc bạc phơ như vậy, nói không phải là người. Nói già, bạch hòa thượng, con không phải là người. Con vốn là một vị tăng trụ trì trong một ngôi chùa cách đây 500 đời. Vì trả lời sai một câu mà con phải đọa làm thân chồn đến nay có 500 đời. Không biết cái sai nó nằm ở chỗ nào. Xin hòa thượng từ bi chỉ giáo cho con. Ông già nói rất là cảm động. Hòa thượng cũng là hết hồn. Hòa thượng không biết chuyện gì, nói là bây giờ cụ hỏi cái câu đó lại, thầy trả lời được thầy sẽ trả lời. Ông cụ mà hỏi: bạch hòa thượng, người giác ngộ có còn bị nhân quả chi phối hay là không? Đây là cái câu hỏi mà cách đây 500 đời một vị tăng đã hỏi con, mà con đã trả lời là không còn chi phối bởi nhân quả, không còn bị chi phối bởi nhân quả. Do cái câu trả lời cẩu thả này mà con phải làm thân chồn tới đây có 500 đời, bây giờ vẫn là thân chồn. Nhưng mà 500 năm sau, cái phước nó còn làm tăng, là trụ trì kiến trước nó trỗi dậy và cái nghiệp làm chồng nó nhẹ đi, cho nên nó biến thành người là ở sau lưng chùa vào đây nghe pháp của hòa thượng đã lâu rồi, hôm nay mới dám mạo muội tới để mà bắt hòa thượng. Thì hòa thượng mới trả lời: người đã giác ngộ rồi thì không còn mê làm về nhân quả, không còn mê làm về nhân quả. Thì nghe câu đó xong thì ông già sập xuống lại và thưa kính bạch hòa thượng, nhờ cái lời khai thị của hòa thượng mà con chấm dứt cái thân trộm này, dám xin hòa thượng lấy cái phép lễ tán của một vị tăng làm lễ tấm tán cho con. Hòa thượng gật đầu, ông già lại thêm một lần nữa và biến mất. Hòa thượng sau đó đánh kiền chỉ thông báo trong đại chúng là sau giờ thọ trai sẽ làm lễ tang của một vị tăng. Thì đại chúng trong chùa nhốn nháo hết, nói là trong nhà bệnh không có ai nằm, không có ai chết mà tại sao làm lễ tang. Thì hòa thượng ăn cơm xong, hòa thượng dẫn đại chúng ra phía sau núi của chùa lấy cây tế trưởng bới trong hai ra một xác một con chồn đem về làm lễ. Qua câu chuyện này quý vị thấy sao? Vì trả lời sai một câu mà phải làm thân trộn. Tức là cái vị hòa thượng này cẩu thả trong cái lời nói, dù là giác ngộ vẫn bị nhân quả chi phối. Bởi vì cái dư báo nó vẫn còn. Một cái người giác ngộ, một cái người đàn đạo là phải thấy đường đi lối về của nhân quả và nghiệp báo thông suốt. Trên thì thông tới trời của đánh, mà dưới thì địa ngục hạ tị, không có bị vướng víu. Thì cái vị tăng này làm tăng của một ngôi chùa, đổi làm thân chùa 500 đời. Và cái đời cuối cùng là có cái duyên may là ở gần chùa của tổ Bát Trược, nghe kinh, nghe pháp, và nhờ hòa thượng hạ một chuyển ngữ để mà bỏ được cái thân chùa. Còn chúng mình ở đây thì sao? Chúng mình ở đây thì không biết là đọa biết bao nhiêu lần rồi, mà ngày hôm nay mới là có duyên may gặp Phật tăng, cho nên phải cố gắng tiến tu. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu đường đi lối về của nhân bản rồi thì cố gắng cẩn thận ở trong cái lời nói, trong hành động và trong ý nghĩ, để là nghiệp mình là chuyện. Cái vấn đề thứ hai là hòa thượng khai thị vào vấn đề sống và chết. Con người ai cũng mang nghiệp chướng, đời người thì ngắn mũi còn nghiệp chướng thì còn sanh tử luân hồi. Ngay trong bốn loài thân người cũng khó được người phiền não thác sinh vào bốn loài. Các loài đều có khổ não riêng, chỉ có niệm Phật mới dứt đường sanh tử. Cõi đời vũ trụ và bốn loài chúng sanh ăn thịt lẫn nhau, Bồ Tát Địa Tạng muốn chúng ta ăn chay là để chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi. Cái đó là Đức Phật, là Đức Hòa Thượng là khai thị về vấn đề nghiệp. Ngài nói về vấn đề sống chết. Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu? Một con người vì muốn thoát khỏi vòng luân hồi, bởi vì con người tuy là tánh linh của vạn vật, nhưng nếu không tu luyện thì chẳng khác gì các loài động vật. Người có khả năng tu hành thì mới thoát được vòng sanh tử luân hồi. Tức là sau khi chết, nếu trường hợp mà chúng ta không giác ngộ, không giải quyết sanh tử luân hồi ngay trong kiếp này, thì sáu con đường, sáu cái địa chỉ sẽ chực chờ mình tới. The six final destinations is waiting for you in front. Tức là sáu cái địa chỉ cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đang chực chờ mình. Trong đó có địa chỉ, có tên tuổi mình ở trong đó chực chờ mình. nãy thầy nói là ngay trong đời sống này mình đang vẽ ra một trong sáu địa chỉ đó. Khi mình chết mình chỉ dọn qua thôi. Khi mình chết cái cơ may mà để đổi địa chỉ rất khó, rất khó. Ngay trong cái lúc mình sống đây thì mình đủ có cơ hội, có thời gian, có điều kiện để mà mình thay đổi. Còn khi mà mình nhắm mắt xuôi tay rồi rất là khó. Ở trong cái cõi âm á, trực chờ cái người thân của mình làm phước để hồi hướng công đức cho mình thì lúc đó rất là khó. Cái cơ may để thay đổi cái vận mệnh của mình lúc đó rất khó. Cho nên Đức Đạt Lai lại mang nói là past will pass, future in our hands, tức là quá khứ thuộc quá khứ mà tương lai trong tay ta, tức là tương lai nằm trong tay chúng ta. Cho nên chúng ta thay đổi vận mệnh của mình chỉ là trong giờ phút hiện tại. Cho nên chúng ta cố gắng thay đổi vận mệnh của mình trong tương lai là chỉ trong giờ phút hiện tại thôi, còn trong tương lai không làm được. Cái người Tây Phương họ nói rằng tomorrow never come, tomorrow never come, tương lai ngày mai không bao giờ tới. Điều đó là sai. Tomorrow comes today, tức là ngày mai có mặt ngày hôm nay rồi. Cái người hiểu đạo Phật là phải thấy rằng ngày mai có mặt ngày hôm nay, chứ đừng có nói là ngày mai ăn bánh không ăn tiền, phải không? Mà người ta đặt cái quảng cáo ngày mai ăn bánh không trả tiền, mình tốn tiền nhưng mà người ta vẫn tiếp tục quảng cáo, nó bữa nay tới ăn, ngày mình nói là ngày mai tới ăn không trả tiền, chứ đâu phải là bữa nay đó. Tức là ngày mai mãi mãi là ngày mai, hiểu không? Tức là ngày mai, cái người là Phật là ngày mai là ngày hôm nay, ngày mai là ngày hôm nay, chứ không phải là ngày mai có mặt trong ngày hôm nay, trong giờ phút hiện tại. Phải hiểu được. Cho nên và thường nói một câu rất là đơn giản, nếu mà mình không có chịu tu, không chịu tu thì khi chết vẫn ở trong vòng sanh tử luân hồi. Mà trong vòng sanh tử luân hồi này, hòa thượng nói là sanh vào trong bốn loại, tức là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Hòa thượng nói đơn giản, thai sanh là sanh ở trong bào thai con người hay là bào thai của con bò. Thấp sanh là sanh ở dưới ẩm thấp, hy thị, hoàng hậu hy thị là vợ của vua nào, vua Lương vợ đế, làm hoàng hậu như thế mà khi chết thì sanh ở dưới chậu nước, làm một con trùng, con dế, sanh ở dưới chậu nước. Cho nên là gọi cái đó gọi là thấp sanh. Hóa sanh là biến hóa sanh, và noãn sanh là sanh ở trong trứng, sanh ra con chim, sanh ra con gà, con vịt, gọi là noãn sanh. Cho nên là mình sanh là trong là sáu cái địa chỉ, nhưng mà qua bốn loại: đảnh thánh, nhãn sanh, thiên nhân tâm, ác quỷ phúc, bàn sanh, tóc cái ly, địa ngục, cước tâm xuất. Cái đó là cái bài kệ mà đúc kết là những cái nơi mà mình sẽ đi ra, tức là đảnh thánh, nhãn sanh, thiên, tức là cái hơi nóng mà tụ trên đỉnh đầu này là cái người đó vãng sanh. Cái người đó, cái hơi nóng cuối cùng mà tụ trên đỉnh đầu này sau 3 hoặc là 4 tiếng đồng hồ nó tắt thở, thì cái hơi nóng nó tụ ở đây thì cái người đó là được xem là những người vãng sanh. Hơi nóng tụ ở trên mắt là sẽ thác sanh về cõi trời, thác sanh về chư thiên. Tức là cõi trời thì có một cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, cõi trời dạ ma, cõi trời đau xúc đà, cõi trời hóa lạc, cõi trời tha quá tự tại, cho tới cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, tức là tới 28 cõi trời khác nhau, chứ không phải một cõi trời mơ mơ màng màng giống những cái đạo khác mà chỉ nói ở thanh và thiên đàng mà không biết thiên đàng ở đâu. Ở trong đạo Phật nói về thiên đàng nó rõ ràng giống như trong chỉ ở trong bàn tay của mình. Mỗi cái thiên đàng, mỗi cái cõi trời nó có cái tuổi thọ bao nhiêu và cõi đó như thế, cõi trời nó như thế nào, rất là rõ ràng. 28 cõi trời chi tiết rõ ràng. Quý vị trong bản đức website đã đọc cái tập sách gọi là Nhị Khóa Hiệp Giải, bản dịch của Hòa Thượng Khánh Anh, ở trong cái trang nghi lễ sẽ đọc, sẽ biết là 28 cõi trời đó là cái gì. Cái đó là vũ trụ quan của đạo Phật. Chứ đừng có nói là cõi trời là cái gì xanh xanh ở trên đầu của mình, không phải. Đánh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc. Câu thứ hai, nhân tâm ác quỷ phúc có nghĩa là sao? Tức là hơi nóng tụ ở trái tim là sanh vào cõi người. Sanh vào cõi người, bây giờ làm người thì kiếp sau cũng sẽ được làm người. Kiếp sau xin được làm người mà sanh ra và pháp sống đời trong tu. Cái gì lắng nguyện cái câu đó để mà mỗi khi mà mình tụng kinh, nóng ở tim là sanh vào con người, nóng ở bụng phúc, ngạ quỷ phúc, tức là phúc là sanh vào thế giới ngạ quỷ, thế giới ngạ quỷ. Thế giới ngạ quỷ á, những cái người mà làm cái gì, thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ điều ác, sanh tâm tham nhiều, sanh tâm tham tham ác, tập đố tà kiến, ái trước những của cải rồi bị mạng chung, do đói mà chết, bị khô khát bức bách mà chết. Tức là những người mà cho những cái điều kiện này đưa tới cái chết là thác sanh vào thế giới ngạ quỷ. Phần lớn những người bị chết đói, những người bị tai nạn, bị giết, bị tự tử, bị tử vong, chết vì bị tai nạn, thì phần lớn nở vào cái thế giới ngạ quỷ này. Tức là nóng ở bụng là thác sanh vào thế giới ngạ quỷ. Bàn sanh tóc cái ly, tức là nóng ở đầu gối là thác sanh vào thế giới thú vật, thế giới bàn sanh. Bàn là ngang mà sanh là sống, tức là chúng sanh có xương sống nằm ngang, con người được xương sống đứng, mà bàn sanh là xương sống nằm ngang, giống như con bò, con heo, con chó, con ngựa, xương sống nằm ngang gọi là bàn sanh, gọi chung là thú vật. Nóng ở đầu gối thì gửi về thế giới xuất sanh. Thân làm điều ác bậc trung, miệng nói điều ác bậc trung, ý nghĩ điều ác bậc trung. Từ phiền não khởi ra các nghiệp ác, từ phiền não sân khởi ra các nghiệp ác, từ phiền não si khởi ra các nghiệp ác, chửi mắng chúng sanh, não hại chúng sanh, bố thí vật bất tịnh, làm việc tà dâm. Thì những người này sau khi chết được gửi về thế giới xuất sanh. Cho nên cố gắng tránh mắng chữa mày là đồ ngu như bò, ở dơ như heo, thì những người này sẽ được làm heo, sẽ được làm bò. Đó là mắng chửi giống như súc sanh là sẽ được làm súc sanh. Cho nên là tránh tạo khẩu nghiệp, dùng tên thú vật để chửi. Giả dạng làm thú cũng sẽ được làm thú. Ở cái xứ này tới cái buồn Halloween. Halloween không? Halloween tức là bịt mặt lên làm thú để mà hù người, thì phần lớn những người này sẽ được làm thú. Đeo mặt nạ gì sẽ được làm con đó. Rất là nguy hiểm. Cho nên là Phật tử mà hiểu đạo rồi là cố gắng tránh cái trò chơi thế gian này. Tại vì sao? Rất là nguy hiểm. Thầy có coi một vài cuộn phim nói về cái tệ nạn của cái lễ hội này. Họ bịt mặt, họ giả cảnh sát, họ giả người này kia vô để mà cướp họ, họ tống tiền, họ giết rất là nhiều. Tức là thế giới Mỹ này không phải ai cũng ủng hộ, nhưng mà nhiều người mà dễ vui như chúng mình vẫn phải gọi làm thú. Cho nên là cái trò chơi mà bịt mắt mà bắt dê này là nguy hiểm, và không phải nguy hiểm kiếp này mà nguy hiểm cho kiếp sau. Ở trong kinh nói là giả làm thú sẽ được làm thú. Bàn sanh tóc cái ly, địa ngục cước tâm xúc, tức là nắm ở bàn chân thì thác sanh vào địa ngục, nắm ở khu vực bàn chân thì thác sanh vào địa ngục. Làm ác, làm nghiệp ác nặng, miệng nói lời ác nặng và ý nghĩ nghiệp ác nặng, khởi sanh đoạn kiến, khởi sanh thường kiến, khởi sanh vô nhân kiến, khởi sanh vô tác kiến, khởi sanh vô kiến kiến, khởi sanh biên kiến và không biết báo ơn, thì những người này đọa vào địa ngục. Tóm lại là một đời làm ác, một đời nói ác, một đời nghĩ ác, là những người này chỉ có địa ngục là cái nơi họ đi vào thôi. Cho nên đó, là tóm lại cái lời khai thị của Hòa Thượng là khuyên chúng ta cố gắng tu, đem niềm vui tới cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, gây khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Cái đó là chân lý muôn đời. đem khổ đau cho người mà mình hạnh phúc là không bao giờ có ở dưới mặt trời này, phải không? Cho nên là ngày nào còn khỏe mạnh, ngày nào còn sản xuất, ngày đó cố gắng tu. Nhất đáng vô thường đạo, phương tri hiển mộng thông, vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân. Một sáng vô thường đến mới hay thân thiện mộng. Mọi thứ bỏ lại hết, chỉ có việc theo mình. Mình chất chứa ra nhiều nhưng mà cuối cùng là cũng phải bỏ ra sau lưng hết. Chỉ có một thứ đi theo mình, đó là nghiệp. Mình chỉ đối diện với chính mình. Một chuyến đi không về, lòng đau mãi tái tê. Lúc đó mình chỉ đối diện với chính mình thôi, không có ai đi với mình nữa. Chồng, con, thầy, trò, lúc đó vẫy tay chào tạm biệt thôi. Một chuyến đi không về, và lúc đó mình sẽ đối diện với chính mình. Bây giờ mình làm gì? Lúc đó cô đơn mà lạnh lẽo, khổ đau. Cho nên đó, lúc đó mình đối diện với chính mình rồi là phải chánh niệm tỉnh giác. Phải nhớ là những cái điều mà mình học, những cái điều mà mình đã đem theo trong cuộc đời này, là nhớ những cái điều mà mình đã học về giáo lý, về niệm Phật, về ngồi thiền, những cái tư lương thiền là mình đem theo. Cái tập sách mà thầy và hòa thượng như điển dịch là sẽ công bố cuối năm nay, nói rất là kỹ về cái tình trạng xung quanh cái chết và phía sau cái chết đó, để chúng ta hiểu mình cái chuyến đi không về của mình như thế nào, mình gặp ai, mình làm cái gì ở trong cái cõi chết đó. Nó rất là mênh mang. Và khi mà quý vị đọc được tập sách này rồi, nó rất là rõ, từ A tới Z rất là rõ ràng. Mình sẽ feel confident, tức là tự tin để mà thẳng bước lên đường, rồi để mà đi, không có cái gì phải là rụt rè, không có gì phải lo sợ. Bởi vì mình biết đường đi lối về rồi thì rất là nhẹ nhàng. Từ đây cho tới khi nhắm mắt lìa cõi đời là làm lành, nghĩ lành và nói lành, không bao giờ dám khởi tâm ác, không bao giờ mà khởi cái tâm là phiền não khổ đau, không bao giờ dám gây chướng ngại cho người, làm khổ đau cho người. Cuộc đời của mình chỉ có bao nhiêu đó mà làm thôi. Tranh thủ thời gian để mà tu Phật, niệm Phật, lễ Phật. Lễ Phật là cái cách nhanh nhất để mà sám hối. Noi gương theo Hòa Thượng Phương Trượng đây để mà lễ Phật. Hòa Thượng Phương Trượng chúng mình lễ Phật Kinh Pháp Hoa là 700.000 lạy, mỗi chữ một lạy. Và Hòa Thượng đã lạy Kinh Đại Bát Niết Bàn là 1.400.000 lạy. Bộ Kinh Niết Bàn có hai bộ, bộ thượng và bộ hạ, thì Hòa Thượng đánh lễ mỗi chữ một lạy. Hòa Thượng đã lễ Kinh Pháp Hoa xong rồi 700.000 lạy, và Hòa Thượng bây giờ đang lễ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Bây giờ đang lễ mỗi sáng Hòa Thượng lễ 350 lạy mỗi sáng. Mùa đông ở bên Đức là tuyết nó lên tới mắt cá, tới đầu gối, nhưng mà lễ Phật xong là áo ướt hết. Cho nên mùa đông gió lạnh tiết băng giá thì nên qua chùa Viện Giác để lễ Phật. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu thì tiêu hết nghiệp tội. Cho nên là niệm lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cho nên là lễ Phật một lễ thì cái phước của mình nó tăng trưởng, mà nghiệp của mình nó sẽ tiêu diệt. Tôn kính Phật, lễ Phật thì cái nghiệp của mình sẽ chuyển. Lễ Phật là kèm theo những cái lời phát nguyện. Kính lễ Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lễ Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta và khổ. Kính lễ Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Mỗi lễ chúng ta nên phát nguyện như vậy. Nhất là trước khi quý vị đi nghỉ, đi ngủ, quý vị lễ Phật và phát nguyện. Phát nguyện như vậy để mà cái chủng tử nó hung tập vào trong tâm thức của mình. Thì nghiệp chúng ta từ từ sẽ chuyển. Cho nên rất mong là đại chúng cố gắng dành thời gian để mà tu niệm vào trong đời sống bận rộn này. Nghiệp chiến là cuộc đời mà nó sẽ thay đổi, và cuộc đời thay đổi thì mình tu nó dễ dàng hơn. Dạ, cầu chúc cho đại chúng một cuối tuần an lành. Thì như thông báo thì anh chưa xong thì thầy hòa thượng thượng tọa Thích Triết và đại đức Thiện Đạo sẽ đi tới thành phố Gainesville để thuyết giảng. Chiều nay thuyết giảng một thời và sáng mai thuyết giảng một thời, và ngỡ tay xong bên đó thì quý thầy sẽ về đây, chắc chiều mai mới về tới. Cho nên là quý thầy xin phép vắng mặt chiều nay và ngày sáng mai, thì sẽ gặp lại đại chúng vào sáng chủ nhật. Sáng chủ nhật thì chúng ta lễ Phật đản, và buổi chiều thì có cái tiết mục gọi là Phật pháp vấn đáp.
Và chiều thứ bảy rồi.
Chiều chủ nhật. Chiều thứ bảy thì thảo bát quan ra. Chiều chủ nhật sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc cả đại chúng. Mà nếu mà không giải đáp kịp thì hẹn tới năm sau.
Ok, xin đại chúng cho tay lên mà
hồi. Cuối cùng đó ai cũng hồi.